thưa các vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài giảng là bốn thứ hạnh phúc. Dạ, các vị đọc bài trước chưa? Dạ chưa? Trả lời dễ thương thiệt. Ngày nào các vị cũng dễ thương hết. Dạ, kính thưa các vị, chúng ta cũng làm một việc giống như mình đã làm bài trước ha. Thứ nhất là mở đầu, thứ hai là nội dung. Thì chúng ta gồm có mấy điều để mà mình đi vào cái nội dung của bài này. Đó là bốn đức hạnh. Để có thể có được cái hạnh phúc đó thì con người ta xây dựng cái đức hạnh như thế nào, mình mới có thể tiếp nhận được cái hạnh phúc. Hạnh phúc thì nó bàn bạc ở xung quanh ta thôi. Và ngay cả khi trong ta nó có sẵn đây, nhưng mà mình phải biết lấy nó ra để sử dụng. Còn nếu không thì nó đi qua, nó tỉnh rụi vậy đó, nó đi qua nó đi luôn. Nếu mà ai mà biết được cái hạnh phúc nó đi theo cái chiều kích nào thì mình sẽ giữ được cái hạnh phúc. Còn nếu mà không thì chúng ta sẽ không thể nắm bắt được cái hạnh phúc mỗi khi nó đi qua cuộc đời của mình. Phật dạy các cô độc về bốn thứ hạnh phúc. Và tiếp theo là chúng ta nói về sự cần thiết của cái nền kinh tế, của kinh tế gia đình. Nó quyết định đến cái sự hạnh phúc của cá nhân của chúng ta nơi cái xã hội này. Thứ ba là kết luận. Kính thưa các vị, chúng ta bước vào cái nội dung. Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là tùy theo mình. Quý vị có định nghĩa hạnh phúc thử xem. Hạnh phúc là ta thành đạt, có tiền rủng rỉnh trong túi, xài không hết, tiền vô như nước sông Đà, mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc là có vợ đẹp, hạnh phúc là có con ngoan, hạnh phúc là có chồng hiền, hạnh phúc là có bạn quý, vân vân. Hình như không thể định phúc được hết, không thể nói được hết cung bậc của cái hạnh phúc là như thế nào. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng hạnh phúc là điều mà nó làm cho mình vừa lòng, phải không? Đơn giản vậy thôi. Mình đâu có biết làm cái gì nữa bây giờ. Người thì muốn cái này, nhưng mà người muốn cái kia. Có những người họ muôn ngàn vạn bạc, họ nhiều tiền lắm, nhưng mà người ta vẫn không hạnh phúc. Có những người bây giờ người ta có 5-7 căn nhà, nhưng mà người ta đang thoi thóp nằm ở trong bệnh viện. Người ta chỉ muốn giữ được hơi thở, giữ được lành bệnh và trở về cái đời sống bình thường thôi. Đó là hạnh phúc của chính họ, nhưng mà họ không làm được. Có những người nghèo nàn thì người ta nói hạnh phúc là có được cơm ăn áo mặc, có được một gia đình, có được một cái đời sống bình thường. Và như ta đã kể cho nhau nghe, có một anh chàng làm công cho một ông trưởng giả. Bao nhiêu năm anh ta sống với ông trưởng giả, làm rất ư là chăm chỉ. Và cái mơ ước đời sống của anh ta là có được một ngôi nhà, một người vợ, một mảnh vườn, một mảnh ruộng, con trâu để chăn, để cày. Vậy thôi, đời sống rất đơn giản. Thế thì một hôm, ông trưởng giả mới nói là: đây này, bây giờ con hãy cầm cái cọc này mà chạy đi. Con hãy chạy đến chỗ nào mà con dừng lại, con cắm cái cọc này xuống đó, thì đất từ đây cho đến đó là của con. Anh chàng làm công này mừng quá. Và bao nhiêu năm nay chúng ta chỉ được ao ước có bấy nhiêu thôi mà không làm được. Thì hôm nay ông trưởng giả này cho mình một cơ hội. Thế là anh ta cầm cái cọc mà anh ta chạy. Anh ta chạy cho đến mệt lả rồi anh ta đi. Anh ta đi cho đến mệt rồi anh ta bò. Bò đã rồi anh ta lại lăn. Và anh ta lăn đã rồi, anh ta chưa cắm cái cọc xuống nữa thì anh ta đã tắt hơi. Vì anh ta nghĩ rằng mình dừng lại á thì mình sẽ mất đi. Cho nên mình hãy cố gắng hết sức để mình tìm kiếm cái hạnh phúc, để nó thỏa mãn cái ước mơ của mình bấy lâu nay. Nhưng mà xin thưa, anh này ảnh mơ ước mà ảnh không nhìn được là chúng ta mơ ước là một phần, mà chúng ta có giữ trong được cái mơ ước của mình hay không là phần khác. Chúng ta đây đôi khi cũng giống như anh chàng nọ, mình cứ chạy hoài chạy mãi đi tìm cái hạnh phúc của đời mình, Nhưng mình không chịu dừng lại, tại vì mình dừng lại đó là hạnh phúc rồi, mình chưa chịu dừng. Mình nghĩ là cái hạnh phúc đó nó nằm chỗ khác chứ không phải ở chỗ này. Và mình cứ đi tìm, mà chúng ta đi tìm và chúng ta bỏ quên cái hạnh phúc nó nằm ở bên cạnh mình. Hạnh phúc là con đường đi chứ không phải là điểm đến. Hạnh phúc là con đường đi chứ không phải là điểm đến. Ghi đi chứ, câu này hay quá mà. Mà khi chúng ta nói con đường đi thì đi bất cứ con đường nào cũng là hạnh phúc cả. Vấn đề là mình có hạnh phúc trên con đường đi đó hay không. Còn đừng có bao giờ đi tìm đến một chỗ nào để rồi nghĩ là cái đó là hạnh phúc. Tại vì tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, và cái vô thường kia nó luôn luôn chi phối thân tâm anh. Mỗi khi anh đến đó, mỗi khi anh ở đó, mỗi khi anh đến được cái đích đó. Chính vì lẽ đó mà trong cái đời sống tạm bợ của thế gian, chúng ta nên hạnh phúc trong từng một hơi thở và hạnh phúc trong chính cái nơi này mà mình đang có mặt. Bài kinh mà Đức Phật dạy về hạnh phúc, hay còn gọi là hạnh phúc, bài kinh là phúc lành cao thượng nhất. Bài kinh này kể như thế này: một hôm thì có một vị tiên trên trời xuống thành vương xá, làm cho một cái thành vương xá trong buổi đêm hôm đó sáng rực rỡ. Vị tiên này mới xuống hỏi Đức Thế Tôn là: dạ bạch Đức Thế Tôn, trên cái cõi tiên của chúng con đau khổ vô cùng, thế thì làm sao có thể có được cái phước lành cao thượng nhất? Qua cái câu hỏi đó chúng ta thấy được rằng ở trên trời không có sung sướng gì cả. Và tất cả các vị ngồi đây, tôi nghĩ là có một lần nào đó các vị cũng đã mơ thành tiên nữ, phải không? Hoặc là thành tiên ông, phải không? Mình bay, mình nhảy, mình bay lên trên mây, mình muốn cái gì có cái đó, mình mặc gánh gốc lụa là ăn thì cơn ngọc, mặc thì áo châu, không ăn, không oán, không sầu. Thì gì nữa? Không già, không chết. À, có đâu luân hồi nhưng mà vẫn luân hồi bình thường. Thì Phật dạy rằng, trong đây chúng ta chỉ trích ra một tí xíu thôi, xin thưa đại chúng là đại chúng về search trên internet bài kinh hạnh phúc hay là bài kinh phúc lành cao thượng nhất, để chúng ta đọc cái bài kinh này và thấy được cái giá trị thực tiễn của bài kinh. Ví dụ như Phật dạy không kết giao với người ác, đó là hạnh phúc cao thượng nhất. Thân cận với bậc hiền tí, đó là hạnh phúc cao thượng nhất. Tôn trọng bậc đáng kính là hạnh phúc cao thượng nhất. Hay là hiếu thuận phụng dưỡng với cha mẹ, tiếp độ thương yêu vợ con, v.v. Tất cả mọi thứ này là phước lành cao thượng nhất. Dường như Đức Phật dạy cho chúng ta chứ không phải dạy tiên trên trời, phải không? Tại vì rõ ràng ràng rằng không kết giao với lại người là tạng ác thì chúng ta ở đây nè, thân cận với những bậc hiền trí đây nè, tôn trọng bậc đáng kính đây nè, hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ, vân vân, ngăn ngừa loại trừ những nghiệp ác, thận trọng kiên cử cái chất say, vững vàng giữ gìn phẩm hạnh, vân vân. Những điều này là hình như dạy chúng ta vậy, chứ không có dạy ai khác hơn hết. Chúng ta học Phật phải có cái thái độ như đàn voi lâm trận, mạnh tiếng giữa rừng gươm đao giáo mát, bình tĩnh hứng lấy những nỗi nhọc nhằn chua cay và thản nhiên vững bước trên con đường phạm hạnh. Đó là một cái ý diễn tả trong bài kinh Pháp Cú, để diễn tả rằng là người tu sĩ là phải như thế. Và tất cả chúng ta cũng vậy, là người học Phật đôi khi cũng phải như thế. Phải dũng mãnh. Ta phải như đàn voi lâm trận, nhưng vững bước trên con đường phẩm hạnh. Tôi biết tự nhiên sao tôi đọc những cái câu hay là tôi hay học thuộc lắm. Không biết đại chúng có ý tưởng đó không? Cũng nên như thế đi, để rồi chúng ta có cái vốn ở trong đời, vốn sống và cái vốn để chúng ta sử dụng. Nếu mà kiếp này mình không thể làm được người giảng sư á, thì để dành cho kiếp tới. Nó nằm ở đó hà. Mỗi khi mà nó có cơ duyên á, thì nó sẽ lập tức nó sống dậy trong lòng mình. Và hết giờ. Chỉ cần ghi ngày hôm nay, xin thưa đại chúng, ngày hôm nay mọi thứ đều có trên internet hết. Không, cái đó là một cái lời diễn tả lại cái bài kinh mà thôi. Mọi thứ đều có thể hỏi Google, Chúng ta chỉ cần nhớ một câu là chúng ta có thể hỏi Google trong ngoặc kép là tất cả lòi ra hết. Cho nên đại chúng không cần phải biết nhiều. Nếu mà mình siêng năng chỉ cần biết một câu, còn câu còn lại là Google sẽ trả lời cho chúng ta. Cho nên nếu mà có thời gian, chúng ta sẽ nói với nhau về cái technology ngày hôm nay. Tại vì tôi cũng rất là thích để nói về nghiên cứu về khoa học, nghiên cứu về những cái technology. Và cái website mà tôi owner đó là hoavuu.com. Mà không biết tất cả đại chúng đây có biết không? Dạ, hoavuu.com. Thì hy vọng là nếu mà đại chúng có thể lên, chúng ta có thể tìm những tài liệu rất là phong phú trên cái website này. Và xin thưa là thôi chúng ta đừng có nói chuyện tào lao ở ngoài nữa. Mình nói tới bốn điều giúp cho có hạnh phúc ha. Và bốn điều giúp cho chúng ta có được hạnh phúc. Nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc á, thì mình nên có những điều như thế này. Có tài, ai không muốn? Phải không? Tài đó ở đâu mà có? Tài không phải là trời cho đâu. Trời cho một phần thôi. Và dở cái bàn tay của mình ra coi coi mình có cái sắn sắn gì đó. Nó gọi là gì?
Hoa tay.
Hoa tay. À, coi coi có không? Dạ, hình như là tôi không có. Không biết các vị có không? Không biết. Có tài là một trong những cái giúp cho chúng ta có hạnh phúc. Và tài này, thiên phú là chỉ có một phần thôi. Còn 99 phần còn lại đó là tự mình phải đào luyện. Xin thưa đại chúng là chúng tôi có coi một cái video clip. Người ta nói về một cái công việc gì đó, nếu chúng ta không biết á, thì chỉ cần 20 giờ là chúng ta có thể làm được việc đó. Ví dụ nấu một món ăn, món gì chúng ta chưa biết mà chúng ta muốn nấu, thì chúng ta chỉ cần học trong 20 giờ. Chúng ta làm nail, chỉ cần học trong 20 giờ là có thể thành được thợ, một người thợ nail. Nếu chúng ta lái xe, chỉ cần học trong 20 giờ là chúng ta có thể lái được xe. Nói chung hầu như là ví dụ bây giờ training làm sao để có thể làm được cái PowerPoint để mà trình chiếu slideshow cho đại chúng như thế này. Một người không hề biết gì, chỉ cần 20 tiếng practice là chúng ta có thể làm được việc đó. Thế thì xin thưa, chúng ta định nghĩa người có tài là người mà có thể biết được làm được nhiều thứ, có thể biết sử dụng được nhiều thứ, vân 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 vân. Thế thì người có tài là người mà chịu bỏ ra cái thời gian để đào luyện và học hỏi, và để có thể học được bất cứ cái gì. Cái việc chúng ta bỏ ra, cái thời gian chúng ta bỏ ra để biết cái công việc đó chỉ cần 20 tiếng. 20 tiếng là bao nhiêu ngày? Chưa tới một ngày, nhưng mà cái đó là chúng ta làm điều đó là chết sớm. Mà average là full time là 8 giờ, là 3 ngày thôi. Chỉ cần 3 ngày chúng ta đi đến trường, đôi khi là chúng ta học một ngày chúng ta học có 1 giờ thôi. Thế thì chúng ta học cả tháng trời thì chúng ta biết được một học phần. Nhưng mà nếu chúng ta tập trung cho 3 ngày để học chuyên về một cái gì đó từ sáng tới chiều mà lặp đi lặp lại, chỉ có 3 ngày mà chúng ta có thể làm được việc đó. Cho nên không có thể nói là tôi không biết, chỉ điều là tôi có muốn biết hay không mà thôi. Và chúng nhớ câu này ha, đừng có nói là tôi không biết, mà chỉ có thể nói là tôi có muốn biết hay không mà thôi. Và nếu tôi muốn biết cái việc đó thì sử dụng 20 tiếng đồng hồ cho cái việc đó thì chúng ta sẽ biết việc đó. Cái đây là một cái nghiên cứu của Mỹ đó, chứ không phải tôi nói chơi đâu. Cho nên nếu đại chúng muốn học thì chỉ cần tốn 20 tiếng cho một công việc. Hăng hái, nghị lực trong bất cứ cái ngành nghề nào, nếu mà có được thì đại chúng cũng sẽ là người có tài. Ông bà mình nói là nhất nghệ tính, nhất thân vinh. Đừng làm nhiều thứ mà tập trung vào một thứ. Làm chỉ có một việc đó, đại chúng sẽ thành tựu ngay trong việc đó. Ví dụ có những người, người ta đi cắt cỏ. Tôi để ý đó, những người đi cắt cỏ 20 năm, xin thưa đại chúng, 3-4 cái nhà tiền triệu không à. Những người mà tôi biết. Thế thì xin thưa, người ta đi cắt cỏ mình tưởng nó là cái công việc mà không cần kiến thức nhiều, không cần phải có học vị, không cần phải có gì cả. Cắt cỏ 20 năm và người ta biết cách sử dụng cái phương pháp cắt cỏ đó để làm cái business, có được bao nhiêu thợ đi cùng với mình, có được bao nhiêu xe, chia ra bao nhiêu nhà, mỗi nhà như vậy và chúng ta cắt bao nhiêu giờ. Xin thưa đại chúng, chỉ 20 năm thôi là người ta rửa thai thoải mái, có 3-4 căn nhà tiền triệu đô. Tôi đơn giản một việc là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, để chúng ta thấy được rằng trên mảnh đất này chỉ có làm biếng là nghèo thôi. Thứ hai là phải biết rõ về cái nghề nghiệp của mình để giúp chúng ta có hạnh phúc. Cái này là hạnh phúc đơn giản trong đời sống này nha. Làm bất cứ cái gì cũng phải biết rõ về cái việc mà mình làm. Thứ ba là giao du với bạn tốt, đừng chơi với bạn xấu. Thế nào là bạn xấu? Nghiện ngập rượu chè, đàn điếm, dối gian, đá cá lăng dưa, ném đá giấu tay, thọt gậy bánh xe, rồi trung thành, có tri thức, có đức hạnh, phóng khoáng, thông minh, vân vân. Đây là những từ mà giúp cho chúng ta có hạnh phúc. Không phải thông minh là hạnh phúc, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có được hạnh phúc. Tiêu dùng chừng mực, đây là cái thứ tư. Xin thưa đại chúng là tôi nói có không biết có đúng hay không, tiền làm ra nhiều bao nhiêu không bằng giữ đồng tiền. Tức là chúng ta mét tiền không bằng giữ tiền. Không biết đúng hay không? Không sai bét hả? Hả? Tức là làm tiền thì không bằng giữ tiền. Để có thể có được cái mức này á, thì Phật cũng đã dạy rất là rõ ràng, đó là thiểu dục tri túc. Rõ ràng là làm tiền không bằng giữ tiền. Nếu mà chúng ta không có cái chừng mực, cái tri túc á, thì mình dễ làm bao nhiêu tiêu xài hết bấy nhiêu và phung phí trên cái công việc mà chúng ta, cái gì không đáng mà chúng ta xài. Đó là bốn thứ để có thể giúp thôi nha, chứ không phải là làm cho hạnh phúc. Và chúng ta bước vào trong cái nội dung bốn cái đức hạnh. Dạ xin thưa, bốn đức hạnh để giúp cho chúng ta có được cái hạnh phúc. Thứ nhất đó là tín. Tín tức là tin vào những giá trị đạo đức, tinh thần và tâm linh. Đời sống của chúng ta đây đó, nó có hai phần. Phần vật chất tức là phần của cơ thể sống, nó cần phải ăn uống ngủ nghỉ vân, nó cần phải giải trí, nó cần phải vacation. Đời sống tâm linh, đời sống về tinh thần, để nó thỏa mãn những tri thức, để nó thỏa mãn những cái thấy, cái hiểu biết. Đó là yếu tố tín. Và nếu như người nào mà không có niềm tin, tin chính mình hay là tin người khác, thì người đó rất là đau khổ. Người mất niềm tin là người mất tất cả. Người có niềm tin thì người sẽ có những người có tất cả. Còn người mà mất niềm tin rồi thì không còn gì để mất nữa hết. Ngay cả khi niềm tin mà mình không có được thì lấy cái gì để có thể có được? Chúng ta không tin chồng, không tin vợ, không tin con, không tin mọi người xung quanh, không tin bạn bè, không tin đồng nghiệp, không tin nhân quả, không tin đạo đức gì cả, thì lấy cái gì để xây dựng đến đời sống? Chính vì vậy mà cái niềm tin nó rất là quan trọng. Thứ hai là giới. Giới ở đây là cái rào cản đó. Nó xây dựng cái đạo đức của con người. Một người mà phóng đãng thì không thể nào nói được cái hành tung của người ta được. Nhưng mà một người có giữ giới, có phẩm hạnh, thì mình có thể nói được là con người này như thế nào. Tại vì người ta có cái rào cản rất là hẳn hoi, người ta có cái license để làm việc. Chúng ta có thể nói năm giới nó như thế. Người ta có được cái license. Ngày hôm nay trên đất nước Mỹ này, anh dẫu cho anh biết làm điện, anh có thể nối điện và sáng được cái bóng đèn, nhưng mà xin thưa, để có thể vượt qua cái gì nó tới nó check á, inspector thì phải có bằng. Nó chỉ chấp nhận những người có bằng thôi. Dẫu cho anh có dở hay là giỏi gì chưa cần biết, hễ anh có bằng là chấp nhận. Và trên đất nước này thì cái gì nó không quan trọng, chứ cái bằng rất là quan trọng. Và dường như cái gì cũng đòi bằng hết. Lái xe cũng đòi bằng, đi học nó cũng phải có bằng, nghề nó cũng phải có bằng, tóc tai móng tay mà cắt cũng phải có bằng mới cắt được. Còn nếu không thì chỉ cắt cái nhà thôi. Thế thì xin thưa các vị, cái thứ gì nó cũng đòi bằng trên cái mảnh đất này hết. Và bằng coi như là một cái approval cho công việc làm chính đáng, có training, có luyện tập. Thí tức là bố thí, thể hiện cái sự không bám víu vào cái mình tạo ra. Xin thưa, chúng ta có nhiều tiền nhưng chưa chắc là có hạnh phúc. Là tại vì chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta không dám xài, vì xài sợ nó hết. Và cái nỗi khổ của những người có tiền là người ta phải giữ. Đó là cái nỗi khổ của họ. Họ không phải khổ vì đói, mà họ khổ vì người ta phải giữ tiền. Và người ta, cái nỗi khổ của họ không phải là làm cho tiền kia mất đi, mà cái nỗi khổ của họ là làm cho tiền kia nó đừng có vơi đi. Và dường như là tháng nào mà thấy tiền của mình trong nhà bên nó tăng lên thì vui, mà nếu thấy nó vơi đi là chúng ta buồn. Thế thì cái bố thí là một trong những cái đức hạnh để mà chúng ta xả bỏ cái lòng tham, bám giữ, ôm giữ tài sản. Cái thứ tư là tuệ, tức là có trí tuệ để đưa đến sự diệt khổ và chứng đắc niết bàn. Đây cũng là một trong những cái đức hạnh để chúng ta làm. Và xin thưa, để có thể có trí tuệ được, cái trí tuệ bình thường mà chúng ta gọi là cái trí tuệ của thế gian đó, là do sự học hỏi, do sự đào luyện, luyện tập mà có đó, thì cái trí tuệ đó trí tuệ của thế gian. Còn cái trí tuệ của nhà Phật đó thì từ giới sanh định, từ định sanh tuệ. Đó là trí tuệ vô lậu, trí tuệ vô sư, không cần thầy dạy. Trí tuệ đó chúng ta giữ giới, rồi chúng ta thiền định để quán chiếu và đạt đến cái trí tuệ đó. Nhưng tất cả những trí tuệ nào cũng đều phải qua cái cửa ngõ của học hỏi mà có. Học hỏi đây tính là gì? Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, để chúng ta có được cái tuệ. À, xin thưa đại chúng, là trong đời này mỗi người là một chỗ đứng, mỗi người là một bông hoa, mỗi người là một cái cung cách, và ta không cần phải theo ai cả. Ta làm đẹp cái cõi đời này bằng cách của riêng ta. Và bất cứ cách nào thì chỗ nào mình xuất hiện là chỗ đó là một bông hoa, chỗ nào mình đến chỗ đó là một cái cõi niết bàn, chỗ đó là cái cõi cực lạc. Làm cho chỗ đó nó hưng thịnh, làm chỗ đó nó phồn vinh, làm chỗ đó nó tốt đẹp. Ta không cần phải theo ai, không cần phải học ai cả. Chính ta tự thắp đuốc lên mà đi, và tất cả ngọn đuốc nào cũng mang lại cái ánh sáng. Tự ta thắp đuốc lên mà đi, và tất cả những ngọn đuốc đều mang đến ánh sáng. Chúng ta nói như vậy để nói điều gì? Chúng ta không cần chạy đua với bất cứ ai. Chúng ta đứng trên đôi chân của mình, tự làm đẹp thân tâm của mình, và tự làm đẹp cái trú xứ của mình, và ban tặng cái đẹp đó cho những người xung quanh mình. Đó là yếu tố gần nhất. Yếu tố xa hơn đó là cống hiến cái sự sống của mình có mặt trong cuộc đời này cho kẻ khác nữa. Đức Phật dạy Sigala, ở trong tài liệu chúng ta thấy lợi tức mà chúng ta có hàng ngày á, thì 1/4 là chúng ta tiêu dùng, 1/2 của cái phần đó, tức là một nửa của cái phần đó thì chúng ta đi đầu tư, và 1/4 thì phòng khi nguy cấp. Đức Phật dạy về cái yếu tố kinh tế của gia đình, của xã hội, và cụ thể nhất là của cá nhân của mỗi người, rất là cụ thể. Và nếu như chúng ta có được một cái chi tiêu hợp lý, tính toán trong gia đình mình hợp lý, thì đó chính là những cái nấc thang đầu tiên để có thể xây dựng nên những cái điều mà hạnh phúc cho cá nhân của mình. Và chúng ta sẽ bước vào 4 cái thứ hạnh phúc căn bản mà Đức Phật dạy trong cái bản kinh này. Đây là điều mà Đức Phật dạy cho trưởng giả cấp cô độc. Đại chúng đã từng biết trưởng giả cấp cô độc rồi phải không? Gặp hồi nào mà biết. Mình hỏi, dạ xin thưa trưởng giả các cô độc là người mà rất là giàu có vào thời của Đức Thế Tôn. Ông được mệnh danh là cấp cô độc là tại vì ông chuyên môn cung cấp cung cấp nhà cửa gì đó, thức ăn cho những người cô độc, tức là homeless đó, chúng ta có thể nói như thế. Những người nghèo đói, cơ nhỡ, lang thang, lạc loài, không ai chăm sóc, đói lạnh, giả dòm, những người khất sĩ. Thì người này là cung cấp cho tất cả những cái người đói lắm, cơ nhỡ đó, cho nên được mệnh danh là cấp cô độc. Đây là bốn cái thứ hạnh phúc mà Đức Phật dạy cho ông. Thứ nhất là tài sản đầy đủ bằng phương tiện chính đáng. Cái tài sản mà chúng ta có được trong đời sống này, cái tài sản đó phải được bằng cái phương tiện chính đáng mà chúng ta có, chứ không phải vì trộm cắp mà chúng ta có, cũng không phải vì giành giật mà chúng ta có, cũng không phải vì đi ăn cướp của người ta mà chúng ta có. Tài sản mà chúng ta có trong đời này, muốn để có thể có được cái hạnh phúc lâu bền á, thì chúng ta phải tự mình làm ra cái tài sản đó. Và chúng ta sâu chuỗi lại bốn cái điều đức hạnh mà chúng ta vừa nói trước đây. Cái tài sản mà chúng ta làm bằng cái phương tiện chính đáng của mình đó phải được đặt trên cái giới phẩm mà chúng ta có nè, phải được đặt trên cái tài năng mà chúng ta có nè. Nói chung là những phẩm tính, những đạo đức mà chúng ta có đều hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta đạt được cái hạnh phúc. Thứ hai là tiêu dùng cho mình, cho gia đình, cho bạn bè và làm cái công đức. Cái tài sản mà chúng ta có được đó, chúng ta tiêu dùng cho chính bản thân mình, cho gia đình của mình, cho bạn bè của mình, và chúng ta dùng cái đó để xây dựng cái công đức phước điền cho chính mình. Xin thưa đại chúng là đôi khi chúng ta bố thí đó, mình còn phải cảm ơn cái người mà mình cho nữa. Nếu mà lỡ đại chúng sinh ra ở cõi trời phi tưởng, phi tư tưởng xứ á, thì chúng ta không có cái cơ hội để có thể bố thí được. Và ở cái cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, người ta không có đói đó, người ta có đầy đủ phước báu rồi. Và chúng ta nên hiểu một điều là trong thế gian này, người đầy đủ phước báu là người có thể sống một cách rất thoải mái, đầy đủ cơm ăn áo mặc. Còn đối với những người mà không đủ phước báu, người ta nghèo khổ, người ta lang thang cơ nhỡ, đó là những người cần có bàn tay giúp đỡ của mình. Và như chúng ta đã nói với nhau rằng cực lạc không có ở đâu xa hết. Và nếu anh thành Phật rồi mà anh ngó lơ chúng sanh thì anh cũng phải là Phật, mà không có Phật Bồ Tát nào mà từ chối chúng sanh hết. Cho nên nếu mà thấy chúng sanh trong cuộc đời này đau khổ thì đó là mảnh ruộng vàng để cho anh cấy trồng, anh gieo hạt giống phước đức đó. Mà nếu mà anh từ bỏ chúng sanh ở cõi đời đau khổ này thì không biết tìm ở cái chỗ nào để anh có thể build up cái phước báu của mình, làm cái công đức của mình được. Cho nên chúng sanh là cái ruộng phước vô cùng màu mỡ để chúng ta gieo trồng hạt giống. Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều đến cái trú xứ của chúng sanh để làm đạo, để từ đó mà các ngài có thể thành Phật và thành Bồ Tát. Có thể nói tất cả chúng sanh là gốc rễ, mà Bồ Tát là hoa, là lá, là cành, là quả. Cho nên phải có chúng sanh mới có Phật, và Phật cũng từ nơi chúng sanh này mà thành. Thứ ba là không có nợ nần. Để có thể hạnh phúc thì anh không thể nợ nần. Nhưng mà xin thưa đại chúng, nợ nần ở đây chúng ta hiểu trong cái nghĩa hẹp, đó là nợ của cải vật chất. Chúng ta nợ tiền người khác không chịu trả, thiếu nợ cái này, thiếu nợ cái kia. Nhưng mà trong đời này mấy ai mà không nợ. Nếu chúng ta nói rộng ra thêm, anh còn nợ em công viên, ghế đá. Sao lại chúng cười? Rõ ràng là chúng ta còn nợ nhau rất nhiều. Chúng ta nợ nhau, nợ từng miếng ăn, nợ từng hơi thở. Ta nợ cỏ cây hoa lá ngoài kia, ta nợ người đã dệt cái tấm áo này cho ta mang, phải không? Đúng. Cái bàn, cái ghế cho mình ngồi, cái viết cho mình viết, cái tri thức của chúng ta có trong đây này, không phải tự dưng mà nó có. Thứ nhất là nó được kết hợp bởi có những neuron thần kinh, bởi có cái thân thể này. Nhưng thân thể này không phải tự dưng nó có, chúng ta phải ăn. Ngay cả khi chúng ta nói chúng ta còn nợ cả con cua, con cầm, con cá, con tôm để mình ăn nó vô, để nó nuôi sống cái cơ thể này. Cho nên ta còn phải nợ những cái con như thế. Chúng ta nợ cỏ cây, rau cỏ ngoài kia hàng ngày chúng ta ăn. Chúng ta nợ từng hơi thở một. Và chúng ta nợ hết khắp tất cả nhân gian này. Người thì làm cái bàn chải cho mình đánh răng. Nếu mà không có bàn chải đánh răng thì chắc là không ai dám ngồi gần mình rồi. Tắm được trong mùa đông giá rét để chúng ta có thể tắm trong mùa hè mát mẻ. Người thì làm ra chiếc xe để chúng ta có thể lái từ San Diego lên đây 3 tiếng đồng hồ kẹt xe, còn nếu đi bộ là tới ngày mai mới tới. Phải không? Rõ ràng là chúng ta có cung bậc nào nói tới đâu là chúng ta nợ nhau tới đó. Hễ bàn tay mình đưa tới chỗ nào là có bóng dáng của kẻ khác ở nơi đó. Chúng ta đặt bàn tay ở đây thì hẳn nhiên dưới bàn tay này là cái bàn, phải có người làm ra cái bàn này. Và đương nhiên có một cái cây gỗ nào đó, hoặc là có một cái hãng xưởng nào đó, nó phải đem cái gỗ về, nó xay mỏng ra để nó ép thành một cái tấm gỗ như thế này. Chúng ta đụng tới cái computer phải có ai đó nghĩ ra. Và hằng hà sa số từng những lớp người đã thay thế nhau. Người thì làm software, người thì làm màn hình, người thì làm cái hard drive, vân vân và vân vân. Tất cả tích tụ nó vào để có được một cái như thế này. Thế thì trong bàn bạc, trong kiếp sống của chúng ta đây, ta vẫn còn nợ nhau. Cho nên anh còn nợ em là chuyện bình thường, không có gì phải xa lạ cả. Và chúng ta nợ nhau trong đời là chuyện bình thường. Cái đó là chúng ta nợ, nợ trên cái phương diện vật chất đó, dễ thấy, còn nợ tình cảm nữa. Phải không? Một ánh mắt nhìn đã là nợ nhau rồi. Một cái thích thú trong đời sống này chúng ta đã là nợ nhau rồi. Và cái buổi đầu tiên ta hẹn hò bao nhiêu, rồi cho đến bây giờ nửa đường gãy gánh, chúng ta càng thiếu nợ nhau nhiều hơn. Và không biết là chúng ta đây đã trả hết được cái nợ đó chưa, rồi chúng ta lại đi vay cái nợ khác, đi vay nợ mới. Và trong đời sống này dường như chúng ta vừa vay mà lại vừa trả, nhưng mà vay nhiều hơn trả, phải không? Tới bây giờ trên đầu hai thứ tóc rồi, chúng ta trả hết nợ chưa, hay là ta vẫn còn nợ em? Ta vẫn còn nợ em. Em ở đây không phải là người con gái ấy, mà em ở đây là đối tượng của cuộc sống. Rõ ràng ta vẫn còn nợ em, và nợ càng nhiều, càng lúc càng nhiều hơn nữa. Nghe coi bộ hấp dẫn quá ha, nhưng mà sắp hết giờ đó. Thứ tư là đời sống phải trong sạch. Trong sạch từ ý nghĩa lời nói và hành động. Đây là thân, khẩu, ý. Ý tức là ý nghĩ, khẩu tức là cái lời nói, và cái thân này tức là biểu thị cái hành động. Trong đời sống này chỉ cần ba cái điều này thôi là đại chúng đã tích tụ được cái công đức, cái nghiệp lành ở nơi đời sống này. Tất cả nghiệp đều xuất phát từ thân, khẩu và ý. Cho nên nếu muốn có nghiệp tốt thì làm việc tốt, suy nghĩ việc tốt, nói việc tốt. Nếu mà muốn có nghiệp xấu thì ngược lại với việc tốt là xấu. Sự cần thiết của kinh tế, xin thưa đại chúng, là trong ba cái thứ đầu là nó thuộc về kinh tế. Thứ nhất là tài sản đầy đủ, thứ hai tiêu dùng cho mình, cho gia đình, thứ ba là không có nợ nần. Ba cái yếu tố dẫn đến cái niềm hạnh phúc này nó nằm ở yếu tố kinh tế. Yếu tố kinh tế này chúng ta phải hiểu đó là yếu tố vật chất của đời sống. Cho nên ai nói chúng ta là Phật giáo không có thực tế? Rõ ràng rằng Đức Phật dạy rất ư là thực tế. Ai nói là Phật giáo chủ trương bi quan yếm thế? Đời sống của chúng ta mà không được đảm bảo rõ ràng là những người mà nghèo, những người mà giống như Đức Phật tu khổ hạnh ép sát 6 năm trời, lang thang trong rừng sâu, ngày ăn một hộp mè, cho đến chỉ còn lại cái da bọc xương thôi, rờ cái bụng mà đụng cái sống lưng. Còn mình tu làm sao mà mỗi lúc cái bụng mình nó càng bự ra. Thế thì chúng ta biết rõ ràng rằng đời sống mà cực khổ đó không thể tu được. Cho nên Đức Thế Tôn mới từ giả cái đời sống đó. Cho nên đầy đủ về cái đời sống kinh tế để cho chúng ta nhẹ nhàng trong lối sống, và có cái yếu tố đó để chúng ta không phải bôn ba để đi tìm cái ăn cái mặc nữa. Mà xin thưa đại chúng, trên đất nước này là đất nước mà đại chúng không cần phải đi bôn ba để tìm cái ăn cái mặc, mà dường như chúng ta chỉ đi tìm cái sự dư giả mà thôi. Cho nên cái phước báu rất ư là to lớn, mà gần như là rất có quốc gia nào như quốc gia này, đặt bằng chứng minh quốc gia này đã là một phước báu vô cùng to lớn. Đã là nói tới Hoa Kỳ, nói tới Mỹ là thiên hạ biết tiếng, nói tới Mỹ là thiên hạ phải dành cho một cái gì đó nể phục. Thế thì chúng ta sống ở trên mảnh đất này, nhưng mà chúng ta phải nhớ với nhau một điều là chúng ta đang có trong tay cái cơ hội để nắm lấy hạnh phúc. Thế thì chúng ta đã có hạnh phúc hay chưa? Và chúng ta còn mong muốn hạnh phúc nữa hay không? Cái điều kiện kinh tế đó là cái điều kiện nó cần thiết và quan trọng nhất của cái đời sống sinh vật của con người, để rồi sau đó chúng ta mới có thể an lạc thật sự, là khi mà chúng ta có được cái đời sống đó và cái đời sống tâm linh của chính mình. Bất cứ một niềm tin nào, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta tin vào Phật, chúng ta tin vào bất cứ cái niềm tin nào khác, thì cái niềm tin đó nó sẽ hướng dẫn cái đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta vinh hạnh và vô cùng hạnh phúc ở đây là chúng ta tin được con đường chân chánh. Con đường chân chánh đó chúng ta đang đi, và được xây dựng từ trong cái hành động cụ thể của chính bản thân mình. Chẳng những cái hành động mà Đức Phật dạy mình, còn luyện tập cái tâm thức của mình nữa. Vì tâm thức là cái không ai có thể nhìn thấy được, mà chỉ bản thân mình có thể nhìn ngắm nó được mà thôi. Người ta có thể thấy được cái hành động của anh, có thể nghe được tiếng nói của anh, nhưng không thấy được tâm thức của anh. Thế thì người hạnh phúc á, không phải là thấy anh giàu có mà hạnh phúc, thấy anh nói ngon mà người ta theo. Nhưng mà anh phải biết được rằng chính bản thân anh là người có bị trắc ẩn về tâm thức hay không, có bị đau khổ dằn vặt về cái ý tưởng, về cái niềm tin, về những gì mà anh đang sống, cái nội tâm của anh hay không. Thế thì cái niềm hạnh phúc nó đến về thân và cả về tâm nữa. Xin thưa đại chúng, rõ ràng Đức Phật dạy rất ư là cụ thể cho chúng ta thấy ha. Hạnh phúc là điều có thật. Chúng ta có chấp nhận điều này không? Hay là hạnh phúc là mơ hồ? Nếu hạnh phúc là điều có thật, có nghĩa là chúng ta có thể xây dựng được hạnh phúc, có nghĩa là chúng ta có thể nắm bắt được hạnh phúc. Nếu ai chưa có hạnh phúc thì có thể xây dựng được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là điều nói suông. Hạnh phúc đó từ thân, từ khẩu, từ ý của chính mình. Hạnh phúc đó được đặt trên đôi tay của mình, được đặt trên khối óc của mình. Mình làm, mình chấp chiêu và nó có được. Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hững hờ. Hạnh phúc như mật trong hoa, không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm. Hạnh phúc như ngọc ở trong đá, phải chẻ đá ra để tìm lấy cái hạnh phúc kia, chứ không phải ngồi đó mà nó tới. Không phải há miệng mà chờ sung rụng. Nếu mà nó rụng, mà nó rụng ngay cái mép thì cũng chịu lụm mà bóc bỏ vô nữa. Thế đợi mà nó rụng trong ngay cái miệng mình đó thì mình mới ăn. Thế là thua rồi. Làm sao mà có được một bữa hạnh phúc no bụng, phải không? Hạnh phúc như mật trong hoa, không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm. Nó là mật ở trong hoa, anh phải hút mật ở trong hoa kia. Hạnh phúc có khả năng lây lan như là tất cả những cái nỗi khổ và niềm đau đều có khả năng lây lan. Cho nên nhìn mặt ai mà thấy rạng rỡ, thấy nó không có ưu bi sầu não, thì chúng ta biết là người ta đang cho mình một cái niềm hạnh phúc. Cho nên gặp nhau thì cứ xin hãy gửi đến nụ cười, phải không? Hạnh phúc đó được thực tập ngay tại đây và bây giờ, không có đợi tới ngày mai. Nếu mà bây giờ ngồi đây mà không hạnh phúc nữa, đòi đi về ngủ thì sẽ không có hạnh phúc nữa đâu. Về rồi sẽ quên hết cái không khí này, sẽ quên hết bài vở này. Con nó nói là nạt lại một câu, phải không? Chồng mà nó nói đi đâu mà bây giờ về trễ, mấy bữa trước về 5 phút mà bữa nay về trễ 5 phút. Tự thân mình phải là người vận động lấy. Không ai đem cái hạnh phúc đó cho mình, không ai có thể đem cái hạnh phúc đó đặt vào trong túi mình. Và hạnh phúc kia không phải có tiền có thể mua được, hạnh phúc kia tự bản thân mình build up lấy. Đó là kết quả của cái bài kinh mà chúng ta gửi đến cho nhau. Đại chúng còn có một phút nữa thôi, ai có câu hỏi gì không? Chào mời chị. Không nghe gì hết. Bằng cách nào để dạ không, ta còn nợ nhau này mình không trả được đâu. Cái nợ này là nợ kiếp sống, chúng ta còn sống chúng ta vẫn còn nợ, và khi chết rồi chúng ta vẫn còn nợ nữa. Cho nên là cái sự chấm dứt cái sanh tử luân hồi này á, mình chỉ có thể tri ân ngay cả khi Đức Phật đi. Không phải Ngài thành Phật rồi là Ngài không nợ chúng sanh, mà Ngài thành Phật rồi là Ngài đi độ chúng sanh để giúp cho chúng sanh thoát khỏi cái đời sống này. Và chúng ta là người đang làm. Ví dụ xin thưa đại chúng, người ta làm ra cái máy này thì phải có người tiêu thụ, phải không? Nếu mà chúng ta nói là bây giờ chúng ta tiêu thụ cái máy này là chúng ta mang nợ người ta, dạ xin thưa, cái người mà họ tạo ra cái máy này, người ta muốn mình sử dụng cái máy để mà người ta có được cái mà họ muốn trao đổi. Thật ra cái bản chất của tất cả mọi thứ trong cái cuộc đời này nó nằm ở yếu tố kinh tế. Người ta muốn trao đổi với nhau, tiền cũng là một phương tiện trao đổi, tình không thể nào từ chối được tất cả mọi thứ. Nếu mình còn sự sống, tức là mình còn có phải nợ. Và khi mình hiểu được rằng chúng ta biết được chúng ta nợ, chúng ta tri ân, thì chúng ta phải sống để chúng ta trả lại cái ân nghĩa cho đời. Chúng tôi có giảng một cái bài là anh đã làm gì cho ai, hình như đã 5-6 năm trước rồi, mà chúng tôi chiêm nghiệm được một điều là ta dường như không làm gì được cho ai cả. Mà dường như từ cái buổi sáng ngủ dậy, hay là từ lúc mẹ sinh ta ra cho đến khi ta nằm vào trong quan tài, mọi thứ đời sống của ta đều là ai đã làm cho mình cả, mà mình hưởng thụ nhiều hơn làm. Chúng ta đi làm một ngày chỉ có 8 tiếng thôi để tạo ra của cải vật chất gọi là cho người, nhưng bao nhiêu tiếng còn lại là chúng ta thọ dụng mọi thứ người khác làm cho ta. Mà ngay cả ta đi làm cho người, ta cũng đang thọ nhận cái của người cho ta nữa. Thế thì cả một cái đời sống từ lúc mẹ sinh ra cho đến khi chết nằm trong hòm, tốn cái hòm của người ta. Dạ xin thưa, nói nhiều quá thì đại chúng buồn ngủ luôn. Dạ thôi chúng ta hồi hướng hãy. Dạ. Nguyện đêm